Còn trí cũng vậy, chưa nắm vững lý mà có trí thì cũng bị cái trí nó trở đi. Trí sao? Đó là trí thế gian, nhiều khi là trí lanh lợi đó, thấy không? Học đâu là hiểu đó, là không? Kinh luận đồ cũng nghe là rõ ràng, có khi nói cũng lưu loát, thao thao bất tiện rồi, nhưng mà chưa nắm vững cái lý thì sao? Cũng sanh kiêu mạn, không? Kiêu mạn rồi đó. Theo cái đó, rồi có khi là bài bác thế này thế kia rồi, hoặc là nhân cái thông minh đó, cái lanh lợi đó, rồi mượn cái thông minh lanh lợi đó là cái nghĩa là khinh thường người này kia, tự cống cao ngã mạn thì từ gặp thì bị nó chở đi cái phước đó thì nó đi xuống. Cho nên ở đây ngài mới nhắc nhở mình kỹ càng, luôn luôn mọi cái là phải soi về chính mình để mà rõ thấu được cái lẽ thật, thì từ có cái lý mà nắm vững rồi thì nó có cái phước trí ra, thì chính cái phước trí đó nó mới là thù thắng hơn, giúp cho mình nghĩa là cái tu tiến nó vững vàng hơn, nó đầy đủ hơn. Bởi vì Phật thì cũng đầy đủ cả hai, và lưỡng túc tôn, tức là phước trí cũng đầy đủ, từ phước huệ đầy đủ mới gọi là lưỡng túc tôn. Nhưng mà phải nó vững vàng nơi tự tánh, nơi chính mình, cái lý nó vững vàng thì nó phát ra, thì đó là phát mới chân thật. Còn chưa có vững này mà có được những cái phước trí bên ngoài đó, gọi là cái phước trí bên ngoài đó, thì nó khi dễ bị nghĩa là lầm lẫn, rồi theo đó mà nó chở đi lạc. Cho nên đó là cái điều nhắc nhở hết tất cả phải khéo đọc kinh, học kinh là để soi lại chính mình, chứ không phải học kinh đó để mà nó thêm cái kiến giải, rồi theo kiến giải đó rồi nó sanh bệnh đó. Thì như vậy coi như là bữa nay thì mình học xong cái bộ kinh Kim Cang, nhưng mà kỳ tới á nó để rồi phải nói một bài tổng kết về cái ý nghĩa những cái tinh yếu trong cái kinh Kim Cang nữa. Thì xong bài đó rồi thì qua cái bộ kinh Pháp Hoa. Nguyện đem công đức này coi như là cái buổi kết thúc cái kinh Kim Cang. Thì kỳ rồi chúng ta đã học xong cái phần coi như là phần giảng rồi đó. Thì hôm nay thì nói tổng quát lại một cái bài nói về cái ý nghĩa tinh thần vô trụ của kinh Kim Cang, để cho quý Phật tử coi như là tổng kết lại học kinh Kim Cang thì phải nắm được cái tinh thần vô trụ, phải không? Còn trụ thì tất nhiên chưa hiểu kinh Kim Cang đâu. Thì trong đây phần thứ nhất là nói về phá tướng để mà trở về tánh, nghĩa là lìa cái tướng tâm duyên đó. Bởi vì kinh Kim Cang là phá chấp, nhưng mà phần đầu gọi là phần phá tướng, tức là phá tướng để mà trở về tánh, để hiển bày tánh, để khiến cho mình tỏ ngộ được tự tánh Kim Cang đó. Cho nên mình học phần đầu với Phật tử thấy rõ luôn luôn là phá tướng, phải không? Là phàm sở hữu tướng, giai tỳ hư vọng, mà cái gì có tướng đều hư vọng hết, mà ngay nơi tướng mà thấy được phi tướng đó thì đó mới là thấy Như Lai. Đó là tức là phá tướng trở về tánh chứ gì, phải không? Đó, và lìa cái tướng tâm duyên, tất nhiên là cái tướng mà tâm mình nó có duyên cái gì đó thì lìa tướng đó thì mới sáng tỏ được tự tánh. Bởi vì chúng sanh chúng ta thì đang sống ở trong cái gì? Đang sống ở trong cái tâm phân biệt, phải không? Đang sống trong tâm phân biệt, cho nên luôn luôn là bám theo tướng. Phân biệt thì phải có tướng để phân biệt, không có tướng phân biệt cái gì. Cho nên luôn luôn là bám theo tướng. Mà bám theo tướng thì tức là mê tướng, phải không? Mà mê tướng thì sao? Mê tướng thì quên tánh, chỉ có đơn giản, phải không? Mê tướng là quên tánh, còn sáng được tánh thì quên tướng. Bởi vậy cho nên khi mà phân biệt thì sao? Khi mà phân biệt nó khởi lên thì sao? Phân biệt mà khởi lên thì luôn luôn là có cái tướng để phân biệt, phải không? Phân biệt là phân biệt cái gì, chứ đâu có khi nào gọi là một cái tâm phân biệt nó khởi lên mà khởi khơi khơi vậy thôi, khơi khơi vậy thôi, phân biệt mà không có phân biệt cái gì hết thì giờ có khởi được không? Cho nên khi nó khởi lên phân biệt là luôn luôn là có cái đối tượng phân biệt, tức là có cái tướng phân biệt, tức là có cái chỗ để duyên. Đó. Mà đã có chỗ duyên á thì tức là theo cái duyên đó mà quên, gọi là quên chính mình á, quên tự tánh thật. Cho nên ở đây thường vào á thì phần trước á là kinh Kim Cang là đánh thức cho mọi người để trở lại, sống trở lại, khiến ngộ được tự tánh bát nhã, nó thường sáng luôn luôn, nó hiện hữu luôn luôn, không bao giờ mất. Thì như vậy đây là lần lượt. Thứ nhất là nó có nhiều điểm. Điểm thứ nhất là khiến mình gọi là lìa cái tướng phát tâm, khiến Bồ Tát lìa tướng phát tâm, tức là phát tâm Bồ Đề mà không có chỗ phát, phải không? Nghĩa là mình thường thường á nghe nói là bảo phải phát tâm Bồ Đề, thì rồi mình nghĩ là phát tâm Bồ Đề thì tất nhiên là như vậy, thì nương vào đâu để mà phát, hướng về cái gì để mà phát, thấy không? Nhưng mà ở đây á là dạy phát tâm Bồ Đề mà lại không có chỗ phát, phải không? Vậy có chỗ phát thì tất nhiên là có tướng rồi, mà có tướng thì tất nhiên là thành sanh diệt, thì đâu phải tâm Bồ Đề. Cho nên quý Phật tử đã học qua rồi thì nhớ mới đầu vào thì sao? Phật chưa nói gì hết, phải không? Mà ngài tu Bồ Đề đó, ngài đã tán thán, phải không? Chưa nói gì hết mà ngài tu Bồ Đề, ngài được tán thán là thật là ít có, không? Như Lai đã khéo hộ niệm, khéo phó chúc các Bồ Tát. Mà trong khi đó thì ngài chưa có giảng gì hết, chưa có giảng, chưa có nói gì hết. Thì như vậy hộ niệm phó chúc ở chỗ nào? Tức là không có thể, chỗ này là chỗ không có thể lấy cái tâm phân biệt để mà thấy được, phải không? Mà chỗ này là phải dùng trí bát nhã mới thấy được, hay gọi là chỉ là thầm nhận thôi, thầm nhận ngay ở trong mọi cái sinh hoạt hàng ngày bình thường đó của Phật đó, phải không? Ngài đắp y nè, ngài mang bát đi khất thực, rồi theo đó rồi thọ thực, trở về thọ thực, rồi xếp y, rửa chân, rồi trải tòa ngồi thiền đó. Mọi cái sinh hoạt, mọi cái cử chỉ đó, coi như là mỗi mỗi cử chỉ, mỗi mỗi hành động đó đều là chỗ phát tâm Bồ Đề hết, phải không? Chứ không phải là chỗ phát tâm Bồ Đề ở chỗ nào khác, phát là ngay chỗ đó đó, ngay trong mọi cái cử chỉ, mọi hành động đó là chỗ phát tâm Bồ Đề. Tức là sao? Tức là đó là cái chỗ mọi cái cử chỉ, mọi hành động đều phát quang sáng ngời hết. Ngài làm tất cả những cái hành động đó nhưng mà ở trong cái tâm giác ngộ hết, cho nên là mỗi cái chỉ, mọi hành động đều là tự tâm Bồ Đề phát ra, cái gì, phải không? Thì phát tâm Bồ Đề là không phải là phát ở chỗ nào hết, mà ngay trong mọi cái cử chỉ hành động của chính mình đây là phát đó, phát ngay chỗ này chứ không phải phát ở đâu hết. Còn hướng về cái chỗ nào khác đó để mà tìm tâm Bồ Đề phát đó thì cái đó e rằng phát tâm sanh diệt. Bởi vậy mà ngài đạo ngộ, ngài mới khai thị cho ngài Sùng Tính đó, ngài Sùng Tính là ở với thầy thời gian lâu mà không có được chỉ dạy gì, mới đến thưa ngài đạo ngộ là xin thầy chỉ dạy cho con tâm yếu đó, phải không? Thì ngài chỉ tâm yếu ở chỗ nào? Ngài nói ông dâng cơm lên thì ta tiếp, ông xá lui thì ta gật đầu. Thì như vậy có chỗ nào mà ta không có chỉ dạy tâm yếu cho ông đâu? Tự nhiên là ngài không có chỉ dạy gì khác hết, nghĩa là ngài Sùng Tính á theo ở với thầy một thời gian dài lâu mà coi như không có nghe thầy chỉ dạy cái tâm yếu gì hết, cho nên mới khao khát đến thưa với thầy. Nghĩa là con theo thầy lâu, thời gian lâu quá rồi mà thầy chưa có chỉ dạy cho con tâm yếu gì hết. Thì ngài nói ta không có lúc nào mà không có chỉ dạy tâm yếu cho ông hết á. Thì ngài mới thưa là chỉ ở chỗ nào? Thì ngài nói là ông dâng cơm lên thì ta tiếp, ông dâng trà thì ta nhận, rồi ông xá lui thì ta gật đầu. Thì vậy là có chỗ nào, có lúc nào mà ta không chỉ dạy tâm yếu cho ông đâu? Thì tâm yếu có chỗ nào khác không? Ngay cái chỗ sinh hoạt hàng ngày đó đầy đủ rồi. Nhưng mà khi mà nghe như vậy đó thì ngài Sùng Tính đó, ngài cũng còn chưa nhận ra, cho nên mới cúi đầu định mà suy nghĩ, trầm ngâm suy nghĩ coi nói vậy là ông biết tâm yếu thế nào. Thì vừa trầm ngâm suy nghĩ đó thì ngài đạo ngộ, ngài mới liền nói nhận thì liền đó nhận, còn suy nghĩ liền sai. Ngay cái mọi cái việc đó, ngay trong cái hành động, cái cử chỉ trong cái mình đang sống hàng ngày đây, tâm yếu nó hiện bày rõ ràng hết. Nhưng mà có một điều á, nhận thì liền đó nhận, không? Mà vừa có suy nghĩ, có phân biệt vào trong đó thì nó sai, tức là nó rơi vào trong cái tình thức. Thì như vậy đó, thì giờ phát tâm Bồ Đề đâu có phải xa xôi gì, không? Nhiều khi rồi mình đọc kinh rồi mình nghe nó phát tâm Bồ Đề là tưởng đâu là phải nghĩa là cầu ở chỗ nào nó xa xôi, hướng về cái gì nó ở đâu ngoài mình rồi, thành ra thấy nhiều khó khăn, có khi mình cũng không dám phát tâm Bồ Đề nữa. Còn ở đây là không có đâu khác hết, mà ngay trong cái sinh hoạt của mình hàng ngày, trong cái sống hàng ngày của mình đó, khéo sôi lại, thấy không? Thì đó là cái chỗ phát tâm Bồ Đề chứ gì khác. Cho nên phát tâm Bồ Đề mà lìa tướng phát tâm. Rồi thứ hai là lìa cái tướng độ sanh, tức là độ hết chúng sanh, phải không? Độ hết chúng sanh, đưa vào vô dư niết bàn mà không thấy có một chúng sanh nào được diệt độ hết. Nghĩa là độ hết tất cả chúng sanh, coi như chín loài chúng sanh đó, độ hết vào, đưa vào vô dư niết bàn hết cả, nhưng mà không có một chúng sanh nào được diệt độ hết. Thì như vậy mới nghe thì mình thấy vậy giống như cái việc làm chơi vậy thôi. Nhưng mà đó là để thấy rõ sao? Thấy rõ, mình tỏ sáng được tự tánh chúng sanh xưa nay là Phật rồi. Phải không? Đó, nghe tự tánh chúng sanh xưa nay vốn là Phật rồi, thì như vậy chúng sanh cũng không thật có cái tướng chúng sanh nữa. Thì như vậy làm sao có tướng độ? Nghe thấy rõ chúng sanh cũng không thật chúng sanh, thì như vậy độ là độ cái gì? Đó là phá cái tướng độ sanh. Để cho mình thấy rõ nghe, tự tánh chúng sanh đó vốn là Phật rồi. Thì như là không chấp vào cái tướng chúng sanh, mà lại cũng không có chấp vào tướng Phật nữa. Cho nên ở đây nếu mà còn thấy có một cái chúng sanh mà được độ á, thì như vậy tức là sao? Tức là còn chưa hết mê, phải không? Còn thấy có một chúng sanh mà mình chưa độ đó, tức là chưa hết mê. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy là còn thấy có một chúng sanh thật, có một chúng sanh chưa được độ, hoặc là còn có thấy một chúng sanh để cho mình độ, không? Thấy thật có một chúng sanh để cho mình độ thì tức là còn thấy có chúng sanh thật. Mà còn thấy có chúng sanh thật thì tức là cái gọi là cái giác của mình đó, nó chưa có được viên mãn. Cho nên đến cái đoạn mà ngài Tu Bồ Đề, ngài hỏi vậy chứ có chúng sanh nào mà nghe qua được những cái lời lẽ nghĩa lý như thế sanh lòng tin chăng? Đó thì bị Phật gì không? Phật vỡ liền. Ngài Tu Bồ Đề ngài hỏi Phật vậy chứ có chúng sanh nào sau này á mà nghe qua được những cái lời lẽ nghĩa lý như thế này nè mà có thể sanh lòng tin chăng? Hỏi như vậy tức là sao? Còn nghi ngờ, phải không? Cho nên Phật vỡ ngay, nghĩa là chớ có nói lời ấy. Tức là sao? Hỏi vậy là nghi ngờ, mà nghi ngờ như vậy tức là làm mất cái lòng tin cho người ta, phải không? Ở đây ai ai cũng đều có giống Phật hết, cũng đều có Phật tánh hết, thì tại sao họ không thể tin? Phải không? Ai cũng đều có giống Phật hết, cũng đều có Phật tánh hết, thì ai cũng đều có thể tin hết, chứ tại sao gọi là có người tin hay không? Hỏi vậy là nghi ngờ thôi. Như vậy tức nhiên là làm cho người ta đánh mất cái lòng tin người ta. Cho nên Phật mới quở cái là chớ có nói lại ấy. Thì như vậy để thấy rõ độ sanh mà không có tướng độ sanh, bởi vì rõ được là chúng sanh là tự tánh vốn là Phật rồi. Mà đó cũng là để lìa cái tướng về chấp ngã. Thấy có chúng sanh để độ thì thấy có ta độ, thấy không? Ta độ thì cái tướng ngã nó sẽ hiện ra. Rồi thứ ba là lìa cái tướng động niệm, lìa tướng động niệm tức là niệm khởi lên thì sao? Niệm khởi tức là mê, phải không? Niệm khởi là tức mê, là trái với tánh giác. Cho nên vì là khởi á, khi mà niệm mà nó khởi lên á thì tức là nó có tướng, mà có tướng thì tất nhiên là nó mê tánh. Cho nên đây là nhắc đánh thức mình để trở về cái nguồn tâm, nguồn tâm nó trong sạch, nó vốn tự, nó thanh tịnh niết bàn. Cho nên thấy nghĩa là coi như trở về trước khi động niệm, còn có động niệm thì đó là theo cái tướng để mà sanh, là trái với cái tánh giác nó vốn sẵn thanh tịnh rồi. Cho nên độ chúng sanh vào vô dư niết bàn hết, không? Mà không có tướng diệt độ đó. Thì chúng sanh đây tức là chúng sanh tâm niệm, nghĩa là đưa tất cả những cái tâm niệm vào cái chỗ vô sanh hết, vào cái chỗ mà trước khi mà khởi niệm đó, trước khi động niệm đó, thì không có tướng gì hết. Thì vậy độ mà gọi là không có tướng gì để độ hết. đó là trở về, coi như là đưa tất cả những cái tâm niệm này trở về thẳng cái nguồn tâm ban đầu đó. Thì như vậy tức là mà cái nguồn tâm đó là nó vốn tự niết bàn thở nào rồi, thì như vậy là còn có tướng niết bàn gì nữa. Cho nên đó chính là cái gọi là ý nghĩa, đây gọi là ý nghĩa hàng phục tâm đó, đó hàng phục tâm đó, nghĩa là hàng phục mà không có cái tướng hàng phục, phải không? Nói hàng phục tâm mà không có cái tướng gì để hàng phục hết. Còn nếu mà có cái tướng để hàng phục á, thì ví dụ như dùng cái tâm này hàng phục cái tâm kia, thì có cái tướng hàng phục đó thì sao? Thì nghĩa là hàng phục đó thì cũng như là một cái đè ép vậy thôi. Hàng phục nó kéo nó, thì như vậy là có năng có sở đối đãi, thì như vậy tức là dùng cái này quét cái kia, thì rốt cuộc cũng còn có cái dấu vết của cái quét cái chổi phải không, thì cũng chưa thật sạch. À, cho nên ở đây trước là đã có nhắc qua đó, nghĩa là cái vị tăng mà hỏi ngài Thiền Sư Nhan đó, nghĩa là thế nào là lý bản thường. Bản thường tất nhiên là nó vốn sẵn thường hằng như vậy đó, cái lý mà nó vốn sẵn thường hằng như vậy chưa từng lay động đó. Thì ngài Thiền Sư Nhan ngài đáp là động. Hỏi thế nào lý bản thường, ngài đáp động. Thì ông tăng hỏi vậy chứ khi động thì sao, thì ngài nói là chẳng phải lý bản thường. Nghĩa là cái lý bản thường tức lên là cái tự tánh mà niết bàn nó sẵn luôn luôn, nó vốn sẵn niết bàn rồi, mà ông vừa hỏi tới nó thì sao, là động rồi đó. Mà động niệm thì sao, động niệm thì chẳng phải là lý bản thường rồi, chẳng phải là tự tánh niết bàn rồi, không? Cho nên đó là thấy là gọi là thấy lìa cái tướng động niệm đó, thấy trở về nơi tự tâm của mình. Như vậy đó là một cái điểm mà khiến mình hàng phục tâm, mà hàng phục nó tột cùng là đến cái chỗ đó đó. Điểm thứ tư nữa là sao? Là lìa cái tướng bố thí. Bố thí tức là ở đây bố thí nghĩa là buông xả, buông xả sạch hết, nghĩa là không trụ vào một cái gì hết, không cho mình trụ vào sáu trần, tức là không trụ vào sắc, không trụ vào thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm đó, nghĩa là không có chỗ trụ gì hết mà sanh cái tâm ấy, tức là nên không chỗ trụ mà sanh tâm ấy. Đó. Tức là sao? Tức là ở đây là khiến cho mình buông xả hết, không trụ vào sáu trần, không trụ vào nghĩa là tất cả pháp, không có trụ vào bất cứ một cái gì hết. Đó. Ngài lại nói thêm, nếu mà tâm có trụ á, thì tức là chẳng phải trụ. Vừa có trụ á, tức là bị dời đổi. Thì như vậy, bởi vì có trụ tức là có tướng, phải không? Vừa trụ vào cái gì đó là có tướng, mà có tướng tức là nó dời đổi, nó không phải là cái an trụ. Thì ở đây, chính cái chỗ này là chỗ coi như là cái chỗ yếu chỉ để cho mình sống mà gọi là sống thường trực đó. Đó là cũng là cái chỗ gọi là chỗ sống bảo nhậm tâm bồ đề đó. Bảo nhậm tâm bồ đề là cái chỗ sống đó, đó. Mình phát tâm bồ đề rồi, phát tâm rồi, nó hiện ra rõ ràng, mình nhận thấy rõ ràng, nhưng mà bây giờ làm sao mà sống cho được liên tục, nó không có gián đoạn tâm bồ đề đó, làm sao cho tâm bồ đề nó luôn luôn nó hiện hữu, nó không có vắng mặt. Thì ở đây là không chỗ trụ gì hết đó, khéo ở chỗ đó đó. Ngài thấy tức là ngày sao, thấy nghe hiểu biết tất cả hết, tức là nơi sáu căn đối với sáu trần, ngài thấy biết hết nhưng mà không trụ vào một cái gì hết. Thì như vậy nghe là thấy nghe, chỉ là thấy nghe thôi, nghe là không phải bảo mình đừng thấy nghe, cũng thấy cũng nghe đủ hết. Thì như vậy mà thấy nghe tức là sáu căn này nó luôn luôn là nó hiện hữu đối với sáu trần đó, nhưng mà thấy nghe chỉ là thấy nghe, thì có cái gì ngăn ngại, có gì che mờ được nó, và như vậy thì có lúc nào mà nó gián đoạn đâu. Nghĩa là thấy sắc nghe tiếng thì cái đó là coi như là sáu trần là những cái mà coi như nó luôn luôn nó đối diện với mình hàng ngày, mở mắt ra là có nó liền. Thì vậy mà mình đối diện với tất cả đó mà không có trụ vào một cái gì hết, thì tức là cái thấy cái nghe nó luôn luôn nó sáng ngời, nó không có bị một cái gì nó làm gián đoạn hết, không bị sắc làm gián đoạn, không bị thanh hương vị xúc pháp làm gián đoạn hết. Thì tức không có gì làm gián đoạn hết, thì lúc nào nó cũng có hiện hữu chứ gì. Thì như lúc nào tâm bồ đề cũng luôn luôn có mặt đó. Thì như vậy đó là bảo nhậm tâm bồ đề chứ gì. Đó là cái chỗ mà chỗ sống đó, coi như chỗ sống hàng ngày đó. Cho nên thấy được ở chỗ đó là thấy được cái chỗ sống của Kim Cang Bát Nhã. Còn nghĩa là quên chỗ đó, vừa có có chỗ trụ thì bị cái chỗ trụ đó nó xen vào, mà nó xen vào tức là nó làm gián đoạn ánh sáng bát nhã, phải không? Nghĩa là có một cái gì đó nó xen vào thì tất nhiên nó làm gián đoạn ánh sáng bát nhã ngay đó liền. Cho nên ở đây phải hiểu cho thật rõ, không trụ tức là cái gì? Không cho mình trụ gì hết, tức là đoạn dứt hết các duyên, phải không? Trụ tất nhiên là theo duyên này, không trụ tất nhiên là đoạn dứt hết các duyên. Nhưng mà đoạn dứt hết các duyên đó không phải là thành đoạn diệt, thành không hết, mà đoạn diệt hết các duyên. Nhưng mà sao? Nhưng mà ở đây lại nhắc không trụ tất cả, nhưng mà nên sanh tâm không chỗ trụ. Không chỗ trụ, nhưng mà bảo mình nên sanh tâm không chỗ trụ. Thì như vậy không trụ là đoạn dứt các duyên, nhưng mà nên sanh tâm. Tự nhiên là không cho mình kẹt vào trong cái đoạn diệt, phải không? Không trụ thì làm sao sanh? Đó chính là cái chỗ mà khó hiểu đó. Không trụ các duyên thì như vậy tức là dứt các duyên, nhưng mà dứt các duyên thì e rằng mình đã rơi vào đoạn diệt, nghĩa là coi như không còn, nghĩa là hiểu biết gì hết. Cho nên nên sanh tâm không chỗ trụ đó. Thì như vậy đó là để khiến cho mình không trụ gì hết, nhưng mà luôn luôn nó vẫn sáng ngời đó. Thì như vậy mới là thiệt. Mà chính ở chỗ đó là chỗ mà gọi là rõ ràng thường viết của Tổ Huệ Khả đó.